Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 22 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài quản trị giáo phận khi trống tò hoặc cản tò. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các thánh tích và nhà thờ dân kính Đức Mẹ tại Roma. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 13.000 tín hữu thuộc giáo phận Bologna và Cesena, Bắc Italia, và Ngài khuyến khích họ tích cực tham gia sứ mạng, chia sẻ gia sản, cứu độ cho tha nhân. Các tín hữu dưới sự hướng dẫn của các giám mục bản quyền về Roma hành hương đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi đầu tháng 10 năm ngoái, nhân dịp kết thúc Đại hội Thánh Thể của giáo phận Bologna và kỷ niệm 300 năm sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Pio VI, người thành Cesena, cùng với Đức Giáo Hoàng Pio VII. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu giáo phận Cesena là những người thừa kế của hai đại mục tử, và là những nhà truyền giáo, hãy tiếp tục cùng một con đường quảng đại dấn thân loan báo tin mừng cho những người đồng hương, làm chứng bằng những công việc thường nhật. Đức Thánh Cha nói, các Kitô hữu là men tình thương, tình huynh đệ và hy vọng với bao nhiêu cử chỉ bé nhỏ thường nhật. Nhắc đến Đại hội Thánh Thể của Tổng giáo phận Bologna với bao nhiêu hoa trái thiêng liêng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Thể hòa giải và liên kết chúng ta vì nuôi dưỡng tương quan cộng đoàn và khích lệ những thái độ quảng đại, tha thứ, tín nhiệm tha nhân và biết ơn. Thánh Thể dạy chúng ta hãy dành chỗ đứng tối thượng cho tình thương và thực hành công lý dưới hình thức viên mãn là lòng từ bi thương xót và luôn biết cảm ơn về những gì chúng ta lãnh nhận. Việc tôn sùng Thánh Thể cũng dạy chúng ta nấc thang đúng đắn các giá trị không đặt những thực tại trần thế lên hàng đầu, nhưng là những thiện ích thiên quốc, đồng thời dạy chúng ta đói khát không phải đối với các lương thực, vật chất, nhưng cả những lương thực trường tồn cho đời sống vĩnh cửu.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 50 người, gồm ban giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Anh Quốc ở Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người tăng trưởng trong tình mến Chúa yêu người qua đời sống cộng đoàn. Học viện này đón nhận các linh mục chủng sinh Anh Quốc theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một trong những thách thức để làm cho lòng mến Chúa yêu người của chúng ta tăng trưởng là nhờ đời sống cộng đoàn, không phải là điều tình cờ. Sự kiện cộng đoàn chủng viện của anh em đã sinh ra 44 vị tử đạo, làm cho họ có khả năng mau lẹ tuyên thệ truyền giáo. Được Thánh Ron Shervin xướng lên lần đầu tiên hồi năm 1578, ngày lễ Thánh Giorgio, với sự hướng dẫn và soi sáng của các thánh ấy. Tôi hy vọng anh em cũng có khả năng phát triển tình huynh đệ thân bí, chiêm niệm, biết nhìn thấy sự cao cả thánh thiên của tha nhân, biết khám phá thấy Thiên Chúa nơi mỗi người, biết chịu đựng những phiền toái của cuộc sống chung. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chúng sinh Học viện Anh Quốc vượt thắng sự sợ hãi bằng tình thương, kinh nguyện và óc khôi hài, không sợ hãi trước những khó khăn, thử thách và cuộc chiến đấu không ngừng chống lại tội lỗi.
Panama, tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, đã có gần 100.000 người ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Panama vào tháng giêng năm tới 2019. Đức Tổng giám mục Jose Ulloa của giáo phận thành phố Panama thông báo như trên, đồng thời cho biết cho đến nay, những nước có số bạn trẻ ghi danh nhiều nhất là Colombia, Brazil, Mexico, Argentina và Panama. Theo Đức Tổng giám mục, có hai lý do làm cho đông đảo người Mỹ châu Latin ghi danh so với những người thuộc các châu lục khác. Trước hết là lý do khoảng cách, và do đó phí tổn vé máy bay từ Âu Châu đắt đỏ, nhưng nhất là vì Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ diễn ra vào tháng Giêng, và thời điểm này không phải là kỳ nghỉ tại Âu Châu và Hoa Kỳ, trái ngược với Mỹ Châu Latin. Ban tổ chức ở Panama cho biết đã kiếm được hơn 60.000 chỗ trọ, tức là một nửa con số dự trù, phần lớn là trong các gia đình tiếp đón. Không phải chỉ có các gia đình công giáo, nhưng cả các gia đình thuộc tôn giáo khác cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn trẻ, đặc biệt là các gia đình Do Thái, Hồi giáo và Tin Lành. Mặt khác, bà Miroslava Rosas, đại sứ Panama cạnh Tòa Thánh cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tạo điều kiện dễ dàng cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sự kiện hàng chục ngàn người trẻ đến Panama không những có lợi cho giáo hội, nhưng còn cho các lĩnh vực kinh tế nữa, đặc biệt là các lĩnh vực liên hệ tới ngành du lịch. Hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ulloa đã gặp Đức Thánh Cha và trình bày với Ngài về bích chương cũng như bài ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, làm nổi bật đề tài đại hội lần tới là lời Đức Mẹ Maria nói với Thiên Thần: "Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Sứ Thần nói."
Bratislava, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ vào năm 2022 tới đây sẽ không diễn ra tại Âu Châu. Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng Giám mục Giáo phận Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, đưa tin này trong khóa họp chung mới đây của Hội đồng Giám mục hai nước Tiệp và Slovak tại thành phố Nitra. Trước đó, Đức Hồng Y Duca đã thỉnh cầu Tòa Thánh cho tổ chức Đại hội Giới Trẻ Công giáo quốc tế này tại thủ đô Cộng hòa Tiệp, nhưng đề nghị này không được chấp nhận. Theo ý Đức Thánh Cha, tại Âu Châu trong thời gian gần đây đã có một số đại hội quan trọng nhất của giáo hội, vì thế Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 sẽ được tổ chức tại nơi khác. Đức Hồng Y Duca cảm ơn tất cả những người trong thời gian qua đã ủng hộ sáng kiến xin tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Cộng hòa Tiệp. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ được tổ chức 3 năm một lần. Tháng Giêng năm 2019 tới đây, đại hội sẽ diễn ra tại thành phố Panama. Trước đó, vào tháng 7 năm 2016, đại hội này đã được tổ chức tại Rakovia, Ba Lan. Hàng chót để xin tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho năm 2022 là cuối năm nay 2018. Cộng hòa Tiệp có tỷ lệ cao nhất tại Âu Châu về số người trẻ, không thuộc một cộng đoàn tín ngưỡng nào. Tỷ lệ đó lên tới 91%. Tuy nhiên, số người trẻ công giáo tại nước này tham dự thánh lễ mỗi tuần một lần lên tới 24%, một tỷ lệ cao so với các nước khác. Tại Áo, số người trẻ công giáo đi dự lễ mỗi tuần một lần chỉ có 3%. Tại Slovak, số người trẻ công giáo đi lễ nhiều hơn so với cha mẹ của họ.
Cairo, chính phủ Ai Cập đã phê chuẩn dự luật hợp thức hóa ít nhất 166 nhà thờ hoặc cơ sở của giáo hội Kitô rải rác trên toàn quốc. Qua dự luật này, chính phủ khẳng định sự ủng hộ đối với cộng đoàn Kitô thiểu số tại Ai Cập, vốn bị những nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công mạnh mẽ trong quá khứ gần đây. Theo báo Egypt Today, Ai Cập ngày nay, chính phủ nước này phê chuẩn một quy luật do một ủy ban được thành lập hồi năm ngoái để bảo vệ các thánh đường Kitô. Ủy ban đã nghiên cứu những yêu cầu của các tín hữu Kitô về các nơi thờ phượng. Trong thông cáo, chính phủ Ai Cập cho biết đã xác nhận việc phê chuẩn quy chế pháp luật của 166 thánh đường và các nơi thờ phượng khác tại các tỉnh trên toàn quốc, với điều kiện phải chu toàn các thủ tục trong vòng 4 tháng tới đây. Chính quyền muốn củng cố luật cho phép tất cả người dân Ai Cập được quyền thực hành các lễ nghi như tín ngưỡng của họ quy định. Hồi tháng Giêng năm nay, bà Mostafa Madbouly, Bộ trưởng Gia cư và cũng là Thủ tướng lâm thời của Ai Cập, đã ra lệnh đẩy mạnh tiến trình phê chuẩn các đơn xin hợp thức hóa nhà thờ còn tồn đọng. Theo thống kê chính thức, hiện nay còn ít nhất 3.730 đơn xin hợp thức hóa các nơi thờ phượng cần được giải quyết. Tiến trình hợp thức hóa mới được chính phủ Ai Cập thông qua liên quan đến 102 nhà thờ và 64 nhà cầu nguyện. Như vậy vẫn còn hơn 3.500 nơi thờ phượng cần được hợp thức hóa tại Ai Cập. Trước cuộc cải tổ năm 2016 về vấn đề các nơi thờ phượng của Kitô giáo, các tín hữu Kitô Ai Cập gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin phép xây cất các nơi thờ phượng. Vì thế nhiều nhà thờ hoặc nhà nguyện được xây mà không có phép của chính phủ. Thống kê năm 2011 cho biết có gần 2.900 nhà thờ so với hơn 108.000 đền thờ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Ơn gọi của con đến từ đâu?
Trong số các môn đệ, Chúa gọi mỗi ông mỗi cách, mỗi nơi. Có người Chúa gọi nơi thuyền trài, có người nơi bản thu thuế. Trong nhóm 12, mỗi môn đệ, mỗi tính cách và hoàn cảnh xuất thân khác nhau. Thế nhưng, điểm chung của họ là được Thầy Giê-xu gọi mời và họ vui mừng đáp lại lời mời gọi ấy để bước theo Thầy mình. Có lẽ khi được gọi, họ cũng chẳng hiểu lắm tại sao mình được gọi. Có lẽ họ cũng không hiểu lắm những ước mơ kỳ vọng mà mình đặt nơi Thầy Giê-xu. Có lẽ khởi đầu của ơn gọi rất đơn sơ trong sáng, vì Thầy Giê-xu gọi mời họ và họ thấy Thầy Giê-xu là một người Thầy đáng mến, đáng kính, đáng tin. Từ tiếng gọi đầu tiên ấy, Thầy Giê-xu cùng các học trò viết lên những trang sử mới nơi lịch sử của nhân loại. Hôm nay là ngày lễ Chúa Chiên Lành, là ngày đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, và cũng là ngày mà hơn chục năm trước, khi đang là sinh viên đại học, con cảm nhận được lời mời gọi của Chúa một cách cụ thể hơn. Con không luôn trung thành, không luôn sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn tác động gọi mời và nói những lời thì thầm trong tâm hồn con. Kỳ thực, có một chút ơn gọi chớm nở trong con từ khá sớm. Từ thuở nhỏ, con thấy đời tu cũng tốt, đời gia đình cũng tốt, sống bậc nào cũng tốt. Ở đâu cũng có nhiều hạnh phúc và có những khó khăn. Đời sống là thế, sống kiểu sống nào thì cũng cần sống làm sao để cho thành người tốt, thành người con của Chúa. Và cứ thế, tuổi thơ của con khá êm đềm trong đời sống đức tin cùng gia đình, giáo họ, giáo xứ. Hồi đó, con rất ngưỡng mộ Thánh Đa Minh Savio, vị thánh bé tí ấy rất đáng mến, rất mạnh mẽ và tốt lành. Đến thời học sinh cấp 3, cái thời mà trí khôn của con đặt nhiều câu hỏi và dường như muốn giải đáp tất cả. Lần nọ, có người em hỏi con về vấn đề đức tin, về các tôn giáo, về Thiên Chúa mà mình đang thờ, về niềm tin mà mình đang tuyên xưng. Với trí khôn non nớt, em đó không hiểu lắm, em ấy hỏi con, và kỳ thực con cũng chẳng biết nói làm sao. Nhưng chân thành với lòng mình và muốn sử dụng trí khôn của bản thân cách trung thực, con đã tự rơi vào những bối rối không gỡ nổi. Cuộc chiến đấu trong tâm hồn và trí khôn con cứ thế tiếp diễn hơn cả tháng trời. Có lần con đã bị lung lay đức tin, đến nỗi đi lễ không còn tự tin đọc kinh Tin Kính nữa. Nhưng nghĩ lại, con thấy mình không thể giải thích đức tin của mình cách rõ ràng, đồng thời mình cũng không có cách nào để chối bỏ đức tin ấy. Thế là một lần nữa, con phải chân thành với lòng mình. Con cần khiêm tốn một chút khi thấy rằng con rất yếu đuối, ngu dốt và rất nhiều tội lỗi. Con Chúa là ai, con không rõ, nhưng con tin Ngài là đấng luôn tốt lành, luôn thật thà và chắc chắn là thông minh lắm. Biết thế, trong từng thánh lễ, con chẳng còn xin điều gì, chẳng còn tha thiết gì, ngoài việc xin Chúa giải thoát con khỏi gánh nặng trong tâm hồn và trí khôn luôn dằn vặt con ngày đêm. Con nhớ lời của Thánh Teresa Avila rằng, những khó khăn thử thách cần thiết cho sự trưởng thành của tâm hồn. Thế là con tiếp tục kiên nhẫn xin ơn Chúa giúp. Cái khó rồi cũng qua. Thánh lễ chiều hôm ấy, Chúa đã cất khỏi con mọi gánh nặng tâm hồn. Con cảm thấy nhẹ nhàng, tự do và đầy tin tưởng. Cuộc đời một vị thánh khác lại tác động tâm hồn con. Thánh Gioan Bosco thật là tuyệt vời. Ngài có cuộc đời rất vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Ngài có ước mơ cao đẹp, ước mơ phục vụ, và Ngài đã cố gắng nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực, ước mơ của Chúa cho cuộc đời của thánh nhân. Con tự nghĩ lòng rằng, nếu Chúa có muốn mình đi tu, thì mình sẽ sẵn lòng và theo gương của Thánh Don Bosco. Mọi cố gắng học tập cũng được đền đáp, con đỗ đại học với kết quả tốt. Con ghi danh dự tu trong giáo phận để tìm hiểu ơn gọi. Bước đầu tiên ấy đầy những bỡ ngỡ và nhiều niềm vui giữa anh em. Ơn gọi kể ra đầy thách đố, nhưng thật là đẹp. 3 năm đại học trôi qua, con đường tìm hiểu ơn gọi cũng chớm nở. Đến một thánh lễ nọ, lễ Chúa Chiên Lành cầu nguyện cho ơn gọi, một ý nghĩ cứ chiếm lấy tâm hồn con. Sau thánh lễ ấy, sau nhiều ngày, tâm hồn con vẫn khôn nguôi. Ý tưởng ấy hấp dẫn và dây dứt lạ thường. Đó là vẻ đẹp và thách đố của ba lời khuyên tin mừng. Đó là khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nghèo như Thánh Francisco Assisi cũng tuyệt vời lắm chứ. Nhiều tháng trôi qua, lòng vẫn chưa yên. Thế rồi, con quyết tâm lên đường tìm hiểu đời tu dòng. Năm thứ tư đại học, con chia tay với các anh em dự tu vốn rất tốt lành thân thiện, để rồi con lên đường tìm hiểu con đường mới. Từng bước, con bước vào đời tu trong dòng tên, với nhiều lạ lẫm, nhưng chẳng bao giờ thiếu niềm vui. Đã có lần cầu nguyện trong cô tịch, con bị cám dỗ nghi ngờ rằng, không biết thực sự Chúa Giê-xu có gọi mình trong đời tu hay không. Nhưng với tất cả những gì đã trải qua trong các thánh lễ, trong nội tâm, trong các biến cố cuộc đời, biết bao lần vượt thắng cám dỗ, biết bao lần Chúa tha thứ tội lỗi và chữa lành con, chẳng lẽ chưa đủ để con tin tưởng nơi lời mời gọi của Chúa? Chúa đã chết, đã sống lại và đang đồng hành cùng con, chẳng lẽ con còn chưa rõ, chưa hiểu? Lần nọ, sau một ngày làm phụ hồ mệt mỏi, con nằm nghỉ và nghĩ về ơn gọi của mình, nghĩ về ơn gọi của các thánh tông đồ xưa. Một suy nghĩ chợt lóe sáng. Trời ơi, Chúa gọi mình vì Chúa thích thế, Chúa muốn thế, và rồi mình đã đi theo Chúa. Nhưng thực sự chẳng phải vì mình tốt lành giỏi giang gì đâu, mình cũng thường thôi, đâu có gì đáng kể. Thế là con cảm thấy thấm thía hơn tình yêu mến sâu nặng của Thầy Giê-xu dành cho con, và từ đó, đôi lần con có thể yêu mến anh chị em mình hơn một chút, ngay cả với những người xa lạ. Con chia sẻ một chút về tiếng Chúa gọi, không phải là để tô điểm bản thân, vì con cũng là con người đầy yếu đuối tội lỗi. Nhưng yếu đuối tội lỗi thì không được kể ra nơi đây, vì đó là điều riêng tư thuộc tòa trong. Những gì con kể chỉ là để ca ngợi tình thương Chúa cao vời, chẳng có chi sánh được. Ôi tình yêu Chúa cao vời biết bao!
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài quản trị giáo phận khi trống tò hoặc cản tò.
Quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài quản trị giáo phận khi chống tòa hoặc cản tòa. Thưa cha, giáo hội tại Việt Nam có những thay đổi về các vị lãnh đạo giáo phận trong vài năm qua, lý do là tòa giám mục chống ngôi hay khuyết vị. Khi nào tòa giám mục được coi là chống tòa hay khuyết vị, thưa cha?
Theo giáo luật, tòa giám mục được xét là chống tòa hay khuyết vị trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất, khi giám mục giáo phận qua đời. Thứ hai, khi việc từ nhiệm của giám mục giáo phận được Đức Giáo Hoàng chấp thuận. Thứ ba, khi giám mục giáo phận được thuyên chuyển đi nơi khác hoặc được trao công vụ khác. Thứ bốn, khi lệnh bãi nhiệm giám mục giáo phận được thông báo cho đương sự.
Thưa cha, vậy ai có trách nhiệm thông báo cho tông tòa biết tin giám mục từ trần?
Giám mục phụ tá phải thông báo sớm nhất cho tông tòa khi biết tin giám mục từ trần. Nếu không có giám mục phụ tá, thì ban tư vấn phải báo tin cho tông tòa. Đồng thời, vị được bầu làm giám quản giáo phận phải thông báo sớm hết sức cho tông tòa biết mình đã được chọn. Trong lúc tòa khuyết vị, và trước khi vị giám quản giáo phận được chỉ định, vị nào lãnh đạo giáo phận thì được hưởng quyền mà luật dành cho vị tổng đại diện.
Ai sẽ quản trị giáo phận trong thời gian tòa giám mục khuyết vị hoặc chống tòa, thưa cha?
Giáo luật đã chủ liệu những giải pháp như sau. Thứ nhất, khi tòa giám mục khuyết vị hay chống tòa, giám mục phó tức khắc trở thành giám mục của giáo phận, miễn là ngài nhậm chức hợp lệ. Thứ hai, trong lúc chống tòa, việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền giám mục phụ tá, thì việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền vị nào thâm niên nhất tính theo thời gian thăng chức. Thứ ba, nếu không có giám mục phụ tá, thì việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền ban tư vấn. trừ khi tòa thánh dự liệu cách khác. Vị nào đảm nhiệm việc lãnh đạo giáo phận như vậy, phải lập tức triệu tập hội đồng có thẩm quyền để chỉ định vị giám quản giáo phận. Thứ bốn, tòa giám mục trở nên khuyết vị hay chống tòa khi Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc qua đời ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại Roma. Ngày hôm sau, tức ngày 8 tháng 3 năm 2018, nhà chức trách có thẩm quyền là Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã bổ nhiệm Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do chống tòa và theo sự sắp đặt của tòa thánh.
Thưa cha, vậy giám mục phụ tá thực thi quyền hành của ngài thế nào trong lúc tòa giám mục khuyết vị?
Trong lúc tòa giám mục khuyết vị, nếu nhà chức trách không ấn định cách khác, thì giám mục phụ tá chỉ duy trì tất cả những quyền hành và những năng quyền mà ngài đã có, như vị tổng đại diện hoặc vị đại diện giám mục, lúc tòa chưa khuyết vị, cho tới khi tân giám quản nhậm chức. Nếu không được chỉ định làm giám quản giáo phận, giám mục phụ tá phải thi hành quyền mà luật đã ban cho ngài, dưới quyền giám quản giáo phận là người lãnh đạo giáo phận.
Thưa cha, giáo luật đòi hỏi những điều kiện nào để một vị được chỉ định hoặc bầu cử làm giám quản giáo phận?
Giám quản phải là linh mục đã đủ 35 tuổi và chưa bao giờ được chọn, bổ nhiệm hoặc đề cử cho chính tòa bị khuyết vị. Linh mục được chọn làm giám quản giáo phận phải là người trội vượt về đạo đức và khôn ngoan. Nếu các điều kiện quy định ở trên không được tôn trọng, thì vị trưởng giáo tỉnh hoặc nếu tòa trưởng giáo tỉnh khuyết vị, thì giám mục thâm niên nhất trong giáo tỉnh tính theo thời gian thăng chức, sau khi đã biết rõ sự thực, phải chỉ định giám quản cho lần đó. Các hành vi của người đã được chọn trái ngược với những quy định ở trên sẽ vô hiệu. Giám quản được tông tòa chỉ định hoặc được bầu cử theo quy tắc của các điều khoản số 165 cho tới 178. Giám quản tông tòa có quyền ngay sau khi chấp nhận việc đề cử của tông tòa. Giám quản giáo phận có quyền ngay sau khi chấp nhận việc tắc cử mà không cần sự phê chuẩn của ai khác, nhưng phải giữ những nghĩa vụ được nói lên trong điều 8233, mục số 4. Sau cùng, giám quản tông tòa hoặc giám quản giáo phận đều có quyền hành giống nhau, trừ khi các vị được trao thêm hoặc giảm bớt quyền hành theo quy định của tông tòa.
Thưa cha, giám quản giáo phận có những quyền hạn và trách nhiệm nào?
Giám quản giáo phận có những quyền hạn sau đây. Thứ nhất, giám quản giáo phận không được kiêm nhiệm chức quản lý. Vì thế nếu quản lý của giáo phận được bầu làm giám quản, hội đồng kinh tế phải bầu một người khác làm quản lý tạm thời. Thứ hai, giám quản giáo phận buộc phải giữ các nghĩa vụ của giám mục giáo phận và ngài có quyền của giám mục giáo phận, ngoại trừ những gì bản chất, sự việc hoặc chính luật đã loại trừ. Thứ ba, giám quản giáo phận không được thay đổi bất cứ điều gì trong lúc chống tòa. Những người tạm thời lãnh đạo giáo phận không được làm bất cứ điều gì có thể gây thiệt hại cho giáo phận hoặc cho các quyền của giám mục, đặc biệt là cấm các vị ấy và bất cứ ai khác không được tự mình hay nhờ người khác lấy hay hủy bất cứ tài liệu nào của tòa giám mục hoặc sửa đổi những tài liệu ấy. Thứ bốn, giám quản giáo phận buộc phải giữ nghĩa vụ cư trú trong giáo phận và phải dâng thánh lễ cầu cho đoàn chiên chiếu theo quy tắc của điều 388.
Nhiệm vụ của giám quản giáo phận kéo dài bao lâu, thưa cha?
Nhiệm vụ của giám quản giáo phận kéo dài tùy từng trường hợp. Thứ nhất, giám quản giáo phận chấm dứt nhiệm vụ khi tân giám mục nhậm chức trong giáo phận. Thứ hai, giám quản giáo phận chấm dứt nhiệm vụ khi bị tông tòa giải nhiệm. Thứ ba, giám quản giáo phận chấm dứt nhiệm vụ khi trình đơn từ nhiệm, theo đúng thể thức cho ban tư vấn có thẩm quyền bầu chọn. Sự tự nhiệm của giám quản giáo phận không cần ban tư vấn chấp thuận. Trong trường hợp giám quản giáo phận bị giải nhiệm hoặc từ nhiệm hoặc qua đời, thì phải bầu một giám quản giáo phận khác chiếu theo quy tắc nêu lên trong điều 421.
Thưa cha, khi nào tòa giám mục được coi là bị cản trở hoặc cản tòa?
Tòa giám mục được coi là bị cản trở nếu giám mục giáo phận không thể chu toàn nhiệm vụ mục vụ của mình trong giáo phận, đến nỗi ngài không thể giao thiệp với những người trong giáo hội bằng thư từ, vì ngài bị giam cầm, bị quản thúc, bị lưu đày hoặc vì trở thành vô năng.
Thưa cha, giáo luật sự dự liệu xử lý việc cản tòa thế nào?
Giáo luật điều 413 quy định như sau. Mục 1. Khi tòa giám mục bị cản tòa, nếu tòa thánh không dự liệu cách khác, việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền giám mục phó. Nếu không có giám mục phó, hoặc ngài bị cản trở, thì thuộc quyền một trong các giám mục phụ tá, hoặc một vị tổng đại diện hay đại diện giám mục, hoặc một tư tế nào khác, theo thứ tự đã được ấn định trong danh sách mà giám mục giáo phận phải lập sau khi nhậm chức trong giáo phận. Danh sách ấy phải được ngài thông báo cho vị trưởng giáo tỉnh, phải được duyệt lại ít là 3 năm một lần, và phải được trưởng ấn giữ bí mật lưu giữ. Mục 2. Nếu không có giám mục phó, hoặc nếu ngài bị ngăn trở, và nếu không có danh sách được nêu lên ở trên, thì ban tư vấn chọn một tư tế để lãnh đạo giáo phận. Mục 3. Vị nào nhận việc lãnh đạo giáo phận chiếu theo quy tắc 1 và 2, thì vị ấy phải thông báo sớm hết sức có thể cho tòa thánh biết tòa giám mục bị cản trở và mình đã nhận nhiệm vụ. Bất cứ vị nào được gọi để tạm thời đảm trách nhiệm vụ mục vụ của giáo phận chỉ trong thời gian cản tòa mà thôi, thì trong khi thi hành nhiệm vụ mục vụ của giáo phận, vị ấy buộc phải giữ các nghĩa vụ và có mọi quyền mà luật dành cho giám quản giáo phận.
Thưa cha, vậy ai sẽ thay thế giám mục giáo phận bị cấm thi hành nhiệm vụ?
Khi giám mục giáo phận bị cấm thi hành nhiệm vụ do một hình phạt của giáo hội, thì vị trưởng giáo tỉnh, hoặc nếu không có vị trưởng giáo tỉnh, hoặc chính ngài bị phạt, thì giám mục thâm niên nhất tính theo thời gian thăng chức phải lập tức trình lên tòa thánh để tòa thánh dự liệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các thánh tích và nhà thờ dân kính Đức Mẹ tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi tìm hiểu các diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ trong thế giới Đông phương Byzantine, hôm nay chúng ta bước sang Tây phương, đặc biệt là đến Roma. Các tín hữu đến hành hương Roma đi theo nhiều lộ trình khác nhau và kính viếng các nhà thờ Thánh Maria Ad Presepe, tức đền thờ Đức Bà Cả, nơi có nhà nguyện máng cỏ và hộp đựng hai thanh gỗ máng cỏ mà người ta nói rằng Hoàng hậu Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đã lấy từ Bethlehem đem về Roma. Nhà thờ Thánh Maria mới trong Foro Romano, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana, nhà thờ Thánh Maria nữ vương trong khu phố Transtevere, v.v. Nếu tại Constantinopoli có giữ các thánh tích trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới Đức Mẹ, thì tại Roma, chúng ta có một loạt các ảnh icon vẽ trên gỗ với các chiều kích đáng kể so sánh với các icon Đông phương. Trong số các ảnh cổ xưa nhất của Đức Mẹ vẫn còn được tôn kính ngày nay, có ảnh Đức Bà sự cứu rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả, nhà thờ Thánh Maria mới, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana, trong Foro Romano, tức là trung tâm đế quốc Roma cổ, nhà thờ Thánh Maria Campitelli, vân vân. Nhiều ý kiến của các chuyên viên phê bình nghệ thuật khiến cho việc sắp xếp thứ tự các hình ảnh Đức Mẹ được bao quanh bởi nhiều truyền thuyết khác nhau, gặp khá nhiều khó khăn. Thật ra dọc dài các thế kỷ, các hình vẽ trên gỗ gọi là các icon này đã được tu sửa và làm mới, khiến chúng đã mất đi các đặc thái nguyên thủy. Hai thí dụ điển hình là ảnh Đức Mẹ thuộc loại ảnh truyền thuyết cho rằng Thánh sử Luca là tác giả, là ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma trưng bày trong đền thờ Đức Bà Cả, và ảnh Đức Mẹ được tôn kính trong nhà thờ Đức Maria mới, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca người Roma. Ảnh thứ nhất trong thời Trung Cổ đã được ảnh Akerotipa của Chúa Cứu Thế do tay thiên thần vẽ ra, viếng thăm, ngày nay còn được giữ trong nhà nguyện tư của Đức Giáo Hoàng trên thang thánh, là thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato, đã được Thánh nữ Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đem từ Thánh địa về Roma năm 326. Trong phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, đạo diễn Mel Gibson, người Úc, đã lấy chiếc thang bằng đá cẩm thạch này làm mẫu cho chiếc thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato trong phim. Trong thời xa xưa, ảnh Chúa Cứu Thế được rước kiệu từ đền thờ Thánh Gioan Laterano qua các đường phố Roma đến đồi Esquilino, nơi có đền thờ Đức Bà Cả, để ảnh kính viếng Đức Mẹ như kể trong Liber Pontificalis. Ảnh này của Đức Mẹ cũng đã được rước kiệu qua các đường phố Roma vào thời có trận dịch hạch bùng nổ hồi năm 590 dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo Cả. Các cuộc rước này đã được lập lại trong các thời gian sau đó. Thật khó xác định niên hiệu ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma vì các nghi ngờ liên quan tới nguồn gốc và việc tu sửa hồi năm 1931 đã gây ra nhiều vấn nạn hơn là giúp giải quyết chúng.
Bức ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh Maria mới đã hoàn toàn được vẽ lại vào năm 1805. Năm 1950, người ta đã cố sửa lại cho ảnh có một chút tối thiểu tính cách thời Trung Cổ của nó. Chính trong việc chỉnh sửa này, các chuyên viên đã khám phá ra những chuyện không ngờ. Bên dưới hình vẽ Đức Mẹ thuộc thế kỷ 18, không chỉ xuất hiện hình Đức Mẹ được vẽ hồi thế kỷ 13 do một họa sĩ rất giỏi người vùng Toscana ở miền trung Italia, mà hình thế kỷ 13 này lại đè lên trên một hình vẽ khác bằng kỹ thuật dùng các màu pha trong sáp và vẽ thẳng lên vữa tường khi còn nóng, hình cổ xưa của Vương cung Thánh đường được chuyển vào trong nhà thờ hiệu tòa mới thừa hưởng tước hiệu này. Các nhà phê bình nghệ thuật đều đồng ý cho rằng hình thuộc thế kỷ thứ 6. Như vậy, đây là hình icon vẽ trên gỗ cổ xưa nhất tại Roma. Nó lại càng quý hơn nữa vì là tác phẩm nguyên thủy, không qua trung gian nào hết và do một nghệ sĩ thiên tài vẽ. Một hình Đức Mẹ cổ kính khác được tôn kính tại Roma là hình trong nhà thờ Thánh Maria Campitelli. Nhưng lớp men sơn mài mạ vàng thuộc thế kỷ thứ 11. Nhưng việc tôn sùng ảnh này đã có từ thế kỷ thứ 5. Ảnh thường được rước kiệu cùng với ảnh Akerotipa của Chúa Cứu Thế và ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma và được khẩn cầu với tước hiệu Cửa An Ninh của thành Roma. Nhà thờ này được nhắc tới lần đầu tiên hồi thế kỷ 12 và được xây lại vào thế kỷ thứ 17. Ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh Maria bên kia sông Tevere thuộc đầu thế kỷ thứ 8, tức thời trước khi có cuộc đốt phá các ảnh tượng. Nhà thờ này đã do Đức Giáo Hoàng Callisto thứ nhất khởi công xây cất đầu thế kỷ thứ 3 và được Đức Giáo Hoàng Giulio thứ nhất hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ 4. Chúng ta có thể nhắc tới nhiều hình ảnh icone Đức Mẹ vẽ trên gỗ khác nữa, nhưng trong khung cảnh tìm hiểu tổng quát này, một vài hình ảnh icone vẽ Đức Mẹ trên gỗ cổ xưa đã kể trên, tưởng cũng đủ để nêu cao tầm quan trọng của chúng trong lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ở Roma trong lĩnh vực hội họa.
Vào thời Trung Cổ, các tín hữu hành hương Roma, ngoài việc kính viếng các ảnh Đức Mẹ tại các nhà thờ kể trên, họ còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria Antigua, tức Thánh Maria Cổ. Đây là một trong những nơi thờ tự Công giáo cổ kính nhất, dân kính Đức Mẹ, thuộc thế kỷ thứ 6, nằm giữa các dinh thự do Hoàng đế Domitiano xây trong trung tâm đế quốc Roma. Khi người Byzantine đánh chiếm Roma năm 552, họ dùng một phòng chữ nhật lớn làm nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Nhà thờ đã được các giáo hoàng Martino I, Giovanni VII, Zaccaria, Paolo I và Adriano I tu sửa và trang hoàng đẹp hơn. Bên trong nhà thờ có 1.000 bức bích họa thuộc các thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 9. Sau trận động đất năm 847, nhà thờ bị bỏ hoang. Đức Giáo hoàng Leone IV chuyển tước hiệu của nhà thờ sang nhà thờ Thánh Maria mới, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana. Vào thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ được xây trên các đổ nát của nhà thờ cũ và được tái thiết năm 1617 với tước hiệu Thánh Maria Giải Thoát. Ngoài ra, tín hữu hành hương còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria Indomnica, hay cũng còn gọi là nhà thờ Thánh Maria in Navicella, nằm trên đồi Celio. Tước hiệu này do Đức Giáo hoàng Agatone đặt cho nhà thờ. Có người giải thích tên gọi Dominica bắt nguồn từ Dominicum là thuộc về Chúa. Người khác thì cho rằng đó là tên của một phụ nữ sống gần nhà thờ. Tên gọi In Navicella phát xuất từ một chiếc thuyền xưa kia được đặt tại quảng trường nhỏ trước nhà thờ, sau này được Đức Giáo hoàng Leo X biến thành một phông ten nước. Nhà thờ đã được Đức Giáo hoàng Simmacco nhắc tới năm 499. Vào đầu thế kỷ thứ 9, nó đã được Đức Giáo hoàng Pasquale cho canh tân đẹp hơn. Hình dạng như thấy hiện nay bắt nguồn từ các cuộc trùng tu hồi thế kỷ thứ 16. Tín hữu hành hương Roma cũng kính viếng nhà thờ Thánh Maria Sopra Minerva, tức là nhà thờ kính Đức Mẹ, xây trên đền thờ kính thần Minerva xưa kia. Đây là một trong các thí dụ hiếm hoi của nghệ thuật kiến trúc Gothic. Nhà thờ bắt nguồn từ một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ hồi thế kỷ thứ 8, xây trên đền thờ kính thần Minerva Cancidica do Hoàng đế Domitiano xây cất. Thực ra trong khu vực này có nhiều đền đài dành cho việc phụng tự. Hồi thế kỷ thứ 8, nhà nguyện được giao cho các nữ tu dòng Thánh Basilio từ Constantinople đến. Sau đó vào năm 1266, nó được giao cho các cha dòng Đa Minh. Năm 1280, các tu sĩ Đa Minh cho xây nhà thờ theo kiểu Gothic. Vào năm 1600, các tu sửa bên trong biến nhà thờ thành kiểu Baroque. Trong nhà thờ có mộ của Thánh nữ Caterina thành Siena và của thầy họa sĩ Angelico dòng Đa Minh, bổn mạng các nghệ sĩ.
Tín hữu cũng kính viếng nhà thờ Thánh Maria Rotunda a Martires, tức là Pantheon, đền thờ kính mọi thần linh thời đế quốc Roma xưa kia. Pantheon đã được vua Agrippa, con rể của hoàng đế Augusto, xây năm 27 tới 25 trước công nguyên, như được khắc lại ở mặt tiền. Marco Agrippo, con của Lucio, lãnh sự lần thứ ba xây cất. Nhưng vào các năm 80 và 110, đền thờ kính mọi thần linh này của đế quốc Roma đã bị hỏa hoạn làm hư hại nhiều và được hoàng đế Adriano xây lại vào giữa các năm 120 đến 124. Năm 609, đền thờ Pantheon đã được Đức Giáo hoàng Bonifacio dâng kính Đức Mẹ và các thánh tử đạo. Sau này nhà thờ Thánh Maria Rotunda được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Dinh thự này có mái tròn đường kính 44,5 mét và chỉ có một cửa sổ duy nhất lộ thiên có đường kính 9 mét. Trong số các nhân vật quan trọng được chôn cất bên trong có hoàng hậu Margherita nhà Savoia, vua Umberto thứ nhất nhà Savoia, vua Vittorio Emanuele thứ hai nhà Savoia và họa sĩ Raffaello Sanzio. Sau cùng, tín hữu cũng có thói quen kính viếng nhà thờ Thánh Maria de Scola Greca hay Đức Bà ở Cosmedin, do Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit trông coi và cũng là tiểu vương cung thánh đường. Nhà thờ đầu tiên được xây cất hồi thế kỷ thứ 6. Tiếp đến vào thế kỷ thứ 8, nó được Đức Giáo hoàng Adriano nới rộng và mặt tiền được xây lại vào năm 1123. Nhà thờ và các dinh thự bên cạnh được giao cho các đan sĩ Hy Lạp chạy về Roma trốn cuộc bắt hại bài các ảnh tượng do hoàng đế Constantino thứ năm phát động. Vì thế nhà thờ mới có tên gọi là nhà thờ Thánh Maria in Scola Greca, rồi được gọi là nhà thờ Thánh Maria in Cosmedin, phát xuất từ Cosmedion trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là trang hoàng. Đây là kiểu gọi đặc thù Byzantine của nhiều nhà thờ bên Constantinople và tại Italia. Nhà thờ hiện là một trong các thí dụ tại các nhà thờ xây hồi thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 và kiểu kiến trúc thuộc thế kỷ thứ 12 tại Roma. Tất cả các nhà thờ thuộc các thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 đều có chỗ cho ca đoàn bằng đá cẩm thạch ở chính giữa nhà thờ, trước bàn thờ và ngay của vị chủ tế. Hai bên có kệ cũng bằng đá cẩm thạch cho sách phúc âm, nến phục sinh. Các nhà thờ này và các ảnh Đức Mẹ được tôn kính, trong đó là một bằng chứng khác nữa cho thấy lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu tại Roma, có thể được chứng minh bằng nhiều tài liệu và văn bản khác nữa. Tuy nhiên, việc kính viếng của các tín hữu hành hương xem ra nằm trong khung cảnh tổng quát hơn của việc kính viếng mọi thánh tích của thành Roma. Và nó ghi dấu một bước tiến đáng kể hướng tới các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu như chúng ta hiểu ngày nay, cả khi việc tôn kính các ảnh icone vẽ hình Đức Mẹ xem ra chỉ liên quan tới môi trường của thành phố Roma. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.